Chương 706, Tôn Ngộ Không hiện thân. Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không không phải ai cũng nhận ra, nhưng ít nhất Lãng Tâm Chiếm Hào và Phá Quân, những người từng cùng tham gia Tuần Thiên Giới thí luyện, là biết đến. Khi thấy rõ chữ bên cạnh Kim Cô Bổng, Lãng Tâm Kiếm Hào liền hô to, hầu tử, là ngươi phải không, ngươi đã cứu chúng ta chứ? Nhưng không có tiếng đáp lại nào, mà Kim Cô Bổng bắt đầu thu nhỏ lại, trở về kích thước bình thường và bay vòng quanh mọi người một vòng rồi trở lại hẻm núi. Lãng Tâm Kiếm Hào muốn đuổi theo nhưng bị Lăng Nhất ngăn lại. Kiếm Hào, hãy bình tĩnh, không thể đuổi theo một cách tùy tiện, Lăng Nhất nói rõ ràng. Lãng Tâm Kiếm Hào vội vàng nói, đó chắc chắn là vũ khí của hầu tử, hắn luôn giữ nó bên mình. Nếu Kim Cô Bổng xuất hiện ở đây, thì hắn chắc chắn ở trong hẻm núi. Đừng ngăn cản ta, ta muốn tìm hắn. Khi hắn một mình bước vào sinh tử huyết giới, đến nay vẫn không rõ sống chết, làm sao ta có thể bình tĩnh khi thấy Kim Cô Bổng? Ngay lúc đó, Ngạch Bất Chọc Trần xuất hiện và đặt tay lên vai Lãng Tâm Kiếm Hào, khiến hắn bình tĩnh trở lại. Đó là sức mạnh của Phượt Thần số 4. Dù chỉ sử dụng một chút, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Lăng Nhất nói đúng, không thể vào một cách tùy tiện, không thể chỉ dựa vào một vũ khí để kết luận Tôn Ngộ Không ở bên trong. Nếu hắn thực sự ở đó, tại sao không xuất hiện, và tại sao lại tấn công chúng ta? Cú tấn công vừa rồi không hề giữ tay, chắc chắn là muốn giết chết. Chúng ta phải cẩn thận trong mộ Vẫn Lạc này. Nếu Tôn Ngộ Không thực sự ở đây, hắn chắc chắn biết chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Lãng Tâm Kiếm Hào rất tôn trọng Lăng Nhất, nhưng vẫn muốn đuổi theo, thở dài. Nhưng mà, nhà, Kiếm Hào huynh, dù ngươi vào đó cũng không kịp, hồn thú lại đến nữa, chúng ta chiến hay trốn? Khi Kim Cô Bổng bay trở lại hẻm núi, hồn thú xung quanh dường như nhận được mệnh lệnh và lại vây công từ ba hướng, rõ ràng là hồn thú có mục đích. Vong Xuyên biết điều này, nên mới hỏi liệu họ nên chiến hay trốn. Nếu tiếp tục chạy trốn, không biết sẽ bị dồn đến đâu, thà chiến một trận sảng khoái còn hơn. Đồng Sinh huynh, ngươi nghĩ sao về trí tuệ và kế hoạch của tiểu hầu tử hồn thú kia? Mục Đông Sinh không ngờ Bất Chọc Trần lại hỏi một vấn đề không quá quan trọng như vậy, nhưng vẫn suy nghĩ và nói, không kém gì ta và ngươi, ta nghĩ chỉ có một số hồn thú đặc biệt, nhưng giờ đây rõ ràng không đơn giản. Bất Chọc Trần gật đầu và nói tiếp, nếu các vị tin tưởng ta, chúng ta hãy chạy trốn ngay, đi về phía không bị vây, có vấn đề gì sẽ nói trên đường. Nói xong, hắn đã đi trước, mọi người từ Vãng Thần Điện không chút do dự theo sau. Và những người từ phương thốn linh giới nhìn Mục Đông Sinh, sau khi hắn gật đầu, họ cũng đuổi theo. Phía đông không hề có sự bao vây, mở ra một lối đi thuận lợi không gặp phải chút công kích nào. Chỉ sau hai canh giờ, đoàn người đã rời xa hẻm núi, và xung quanh không còn thấy bóng dáng hồn thú nào. Vong Xuyên, sau khi dò xét, nhận thấy rằng những hồn thú kia không đuổi theo họ quá xa và đã buông tha, có vẻ như chỉ muốn đuổi họ đi mà thôi. Trên đường đi, Bất Chọc Trần đã giải thích lý do cho sự phán đoán của mình. Trước đó khi bị hồn thú bao vây, họ hoảng loạn chạy loạn xạ, chạy về phía có ít hồn thú hơn. Nhưng hành vi của hồn thú trong việc xua đuổi họ không rõ ràng, không chỉ định một con hồn thú nào ở phương hướng nào cả, chỉ là hướng có ít hồn thú hơn một chút. Cuối cùng, hồn thú đã đuổi họ đến hẻm núi, và sau đó là cú đánh khủng khiếp từ Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không. Sau đó, không rõ vì lý do gì mà Kim Cô Bổng đã từ bỏ công kích, và hồn thú lại xuất hiện khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Không có hồn thú nào ở phía đông, dường như đang bảo họ chạy về hướng đó. Mục Đông Sinh nói rằng, trí mưu của tiểu hầu tử hồn thú không kém họ, nghĩa là đây không phải là sai lầm của tiểu hầu tử. Sau khi Kim Cô Bổng từ bỏ công kích, tiểu hầu tử hồn thú không còn ý địch với họ nữa, cố ý để họ đi. Vong Xuyên cũng xác nhận điều này, vì hướng không có hồn thú chính là hướng về Hoàng Tuyền thế giới và sáng thế thần quốc của mọi người. Có lẽ vị Kim Cô Bổng hoặc chủ nhân của nó, Tôn Ngộ Không chắc chắn đang ở trong hẻm núi. Bất Chọc Trần suy đoán rằng Tôn Ngộ Không và tiểu hầu tử hồn thú có một hiệp nghị nào đó, và nhờ hiệp nghị này mà họ tránh được một kiếp. Dù suy đoán của Bất Chọc Trần rất gần với sự thật, nhưng vẫn có một chút sai lệch. Trong hẻm núi, Tôn Ngộ Không thư thái nằm trên võng giữa hai cây đại thụ, thưởng thức những quả không biết tên, rất hài lòng. Tiểu hầu tử hồn thú từ từ tiến lại gần Tôn Ngộ Không, nhảy lên cây đại thụ, nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt buồn bực. Vẻ mặt này của ngươi thật thú vị, nhưng không hợp với ngươi. Ngươi không biết một con khỉ làm ra vẻ mặt này rất muốn khiến người ta cười sao? Tiểu hầu tử bĩu môi nói, lời này của ngươi nghe như ngươi không phải là khỉ. Hơn nữa, ta cũng không phải là khỉ. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, đám người kia đã đi rồi. Ngươi nói rằng nơi này nguy hiểm lắm, Nếu không phải ta tỉnh lại kịp thời, tội lỗi của ta sẽ lớn, hiện tại không giống như trước. Nơi này có rất nhiều người một nhà, ai bảo ngươi ngủ say như vậy, gọi máy không dậy. Hơn nữa, ngươi đã hoàn thành việc dung hợp, tại sao không đi? Ngươi không nói họ là người một nhà sao? Nếu họ là người một nhà, ngươi đi theo họ cùng nhau sẽ tốt hơn. Tô Ngộ Không cười hắc hắc và nói, ngươi còn nhỏ, không biết rằng anh hùng luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng sao? Hơn nữa, mặc dù ta đã dung hợp với linh hồn, nhưng vẫn còn cái gì đó chưa học được. Ôi tổ tiên của ta, xin ngươi tha cho ta. Phép thuật đó không phải là ngươi có thể học được, nó không thuộc về thế giới này. Ta đã mắc sai lầm một lần, không thể mắc sai lầm lần thứ hai. Tô Ngộ Không hoàn toàn phớt lờ hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi nói ngươi không phải khỉ, vậy ngươi là ai? Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong Vấn Lạc Chi Mộ, bốn người Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long xuất hiện. Lần này, thân phận của họ không hề đơn giản. Hơn nữa, một thế lực khác cũng đã tiến vào Vấn Lạc Chi Mộ. Đến lúc này, ngoại trừ Vũ Trụ Chấp Pháp Giả, hầu hết các thế lực đều đã tập trung tại Vấn Lạc Chi Mộ. Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi từ Vạn Thần Điện cùng Phương Thốn Linh Giới đang bay nhanh về phía Hoàng Tuyền Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc. Không có gì bất ngờ, họ sẽ hội ngộ thuận lợi vào ngày hôm sau.